Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình học về những người nữ trong Kinh Thánh, chúng ta đang học về bà Ruter, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Nói đến Ruter, điểm nổi bật là nàng là một quá phụ trẻ, không con, nhưng là người con dâu hiếu thảo, yêu thương mẹ chồng. Nhờ đức tin nơi Chúa và lòng trung thành với mẹ chồng, Ruter được Chúa dùng cách đặc biệt trong chương trình lớn lao của Ngài. Đây là bài học thứ tư về bà Ruter. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi thứ 10. Câu hỏi thứ 10. Khi nàng Ruter nhất định đi theo mẹ chồng về Bethlehem, bà Naomi phản ứng như thế nào? Kinh Thánh ghi như vậy. Naomi thấy nàng cương quyết đi theo mình thì không nói nữa. Thế là Naomi cùng với con dâu là Ruter, người Moab, từ xứ Moab trở về. Hai người đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Sách Ruter chương 1 câu 18 và 22 theo bản hiệu đính. Bà Naomi muốn con dâu trở về nhà cha mẹ và lấy chồng khác, chứ đừng đi theo bà. Nhưng Ruter cứ viện dẫn đủ mọi lý do, năn nỉ cho nàng đi với bà về Bethlehem. Khi bà Naomi thấy rõ tình thương và lòng trung thành người con dâu đối với mình, bà không nói nữa, mà đồng ý cho Ruter đi với bà về Bethlehem. Chúng ta không rõ hai người đi bằng phương tiện nào. Từ Moab đến Bethlehem khoảng 80 cây số. Nếu hai mẹ con đi bộ thì phải khoảng 10 ngày mới đến nơi. Câu hỏi thứ 11 trong bài học hôm nay là: về đến Bethlehem, người trong làng tiếp đón như thế nào? Bà Naomi phản ứng ra sao? Kinh Thánh ghi, vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng, ấy có phải Naomi chăng? Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Trích Ruter chương 1, câu 19 đến 21. Khi hai mẹ con về đến Bethlehem, người trong làng vui mừng và cảm động được gặp lại bà Naomi. Có lẽ lâu nay vắng bà trong xóm, họ không biết gia đình bà dời đi đâu, sống chết như thế nào. Bây giờ bất ngờ được gặp lại, nên họ vui mừng. Người này báo tin cho người kia biết Naomi đã trở về, nên mọi người trong làng ra đón. Có lẽ có người đã rơi lệ khi được gặp lại bà. Một số phụ nữ thấy bà không giống như Naomi mà họ biết trước kia, nên hỏi, đó có phải là Naomi không? Người trong làng không nhận ra bà Naomi, vì sau hơn 10 năm sống xa quê hương, với đầy gian lao, buồn khổ và nước mắt, vì mất chồng, mất con, nên bà già nua không còn nét tươi trẻ vui vẻ như ngày rời Bethlehem. Trước sự tiếp đón nồng nhiệt, đầy yêu thương của người trong làng, đáng lẽ Naomi vui mừng và cảm động. Nhưng khi các chị em trong làng hỏi, đây có phải là Naomi không? Bà đáp lại bằng những lời thật là cay đắng. Bà nói, đừng gọi tôi là Naomi, nhưng hãy gọi tôi là Mara. Bà trách Chúa nói rằng Chúa đã giáng họa trên bà, khiến bà bị khốn khổ. Bây giờ bà trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Chữ Naomi trong tiếng Hebrew có nghĩa là ngọt ngào, còn Mara nghĩa là cay đắng. Chi tiết này cho thấy bà Naomi trở về làng cũ với nàng dâu ngoan hiền, đầy tình thương với bà, nhưng bà không vui vì nghĩ đến những hoạn nạn đã xảy ra và oán trách Chúa. Có lẽ người trong làng cũng ngạc nhiên khi thấy cùng đi với bà không phải là chồng hay con cháu, nhưng là một phụ nữ ngoại bang. Câu hỏi thứ 12, Ruter chương 1, câu 22, cho chúng ta thấy điều gì về tình thương và sự quan phòng của Chúa? Câu Kinh Thánh này ghi như vậy. Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi, từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Thưa quý vị, câu này tuy ngắn ngủi nhưng cho thấy chương trình tốt đẹp và sự dẫn dắt tuyệt vời của Chúa cho Naomi và Ruter. Người xưa sống về nông nghiệp nên mùa gặt là mùa vui nhất, dư dật nhất trong năm. Mỗi khi đến mùa gặt hái sản vật trong đồng ruộng, người trong làng không những có việc làm nhưng cũng có thức ăn dư dật để nuôi sống gia đình. Khi trở về quê hương, có lẽ Naomi nghĩ rằng đời sống mình sẽ cô đơn, thiếu thốn. Nhưng trong sự dẫn dắt của Chúa, Naomi và Ruter về đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt. Nghĩa là hai mẹ con sẽ không đói, không thiếu. Vì nạn đói tại Bethlehem trước kia mà chồng bà Naomi đưa gia đình ra khỏi quê hương. Nay nghe tin nạn đói đã qua, Naomi trở về và gặp đúng vào đầu mùa gặt. Điều này cho thấy, dù bà Naomi oán trách Chúa, dù Ruter không phải là tuyển dân của Chúa, Ngài vẫn có một chương trình tốt đẹp cho họ. Và câu hỏi cuối cùng cho bài học hôm nay, câu hỏi thứ 13 như sau. Theo sách Ruter chương 2, câu 1 đến câu 3, nàng Ruter làm gì khi về đến quê hương nhà chồng? Kinh Thánh ghi như vậy. Naomi có một người bà con bên chồng, tên là Boo, một người có quyền thế và giàu có, thuộc gia tộc của Elimelech. Ruter, người Moab, thưa với Naomi, xin cho con ra ngoài ruộng để mót lúa, con sẽ theo sau người nào sẵn lòng cho con mót. Naomi trả lời, con gái của mẹ cứ đi đi. Vậy Ruter đi theo sau các thợ gặt và mót lúa trong một đám ruộng kia. Nàng may mắn gặp được đám ruộng của Boo thuộc gia tộc Elimelech. Ruter là người thực tế và siêng năng. Nàng biết nàng và mẹ chồng cần có thức ăn mới sống được. Và vì không làm chủ một mảnh ruộng nào, việc duy nhất nàng có thể làm để kiếm sống là đi mót lúa, tức là ra đồng lượm nhặt những hạt lúa mà các thợ gặt làm rơi rớt hay bỏ sót, nhờ vào lòng thương xót của những thợ gặt. Vậy Ruter xin phép mẹ chồng, xin cho con ra ngoài ruộng để mót lúa. Nàng Ruter không xấu hổ hay ngại ngùng vì phải làm một công việc thấp hèn, công việc dành cho những người bần cùng trong xã hội. Không, nàng hăng hái ra đồng mót lúa cho mẹ chồng ngay và không ngờ rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn nàng trong chương trình diệu kỳ của Ngài. Kinh Thánh ghi rằng, chồng bà Naomi có một người bà con quyền thế và giàu có, tên là Boo. Dưới sự hướng dẫn của Chúa, Ruter đã vào mót lúa trong ruộng của ông Boo. Theo luật của người Do Thái thời đó, người ta có thể giúp người bà con đã qua đời mà không có con cái nối dõi bằng cách cưới vợ hay con của người đã chết. Ông Bo-ô giàu có và quyền thế kia là người bà con, nên có thể giúp gia đình ông Elimelech, chồng của bà Naomi, khỏi bị tuyệt tự. Những người không có ruộng đất được phép vào móc lúa ở bất cứ đám ruộng nào trong làng. Vì thế, Ruter có thể đi vào ruộng của người xa lạ. Nhưng Chúa đã hướng dẫn nàng đến đám ruộng của Bo-ô, là người có thể cứu bà Naomi và nàng Ruter ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Người không tin Chúa có thể cho là Ruter may mắn. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta biết rằng không điều gì xảy đến trong cuộc đời chúng ta là do may rủi hay số mạng. Nhưng tất cả đều nằm trong chương trình và ý định tốt lành của Cha chúng ta ở trên trời. Lời Chúa dạy như vậy. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Trích thư Roma chương 8 câu 28. Thưa quý vị, mọi việc xảy ra trong đời sống chúng ta, chuyện vui cũng như chuyện buồn, ơn phước cũng như thử thách, đều sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Với một điều kiện, chúng ta là người kính yêu Chúa. Khi chúng ta kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy, Ngài sẽ ở cùng, dìu dắt chúng ta trong mọi cảnh ngộ và khiến mọi việc đem lại ích lợi cho chúng ta. Trong các thi thiên, chân lý này cũng được nói đến rất nhiều lần. Tác giả thi thiên thứ 34 viết như sau. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Trích thi thiên 34 câu 7 và 9. Nàng Ruter được Chúa phù hộ, dẫn dắt vì nàng có đức tin vững chắc nơi Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa. Có lẽ trong chúng ta cũng có người đang gặp hoàn cảnh khốn cùng và tuyệt vọng. Những lúc đó chúng ta tìm sự cứu giúp ở đâu? Nhiều người tìm đến bạn bè, người thân hoặc tìm đến những người giàu có, quyền thế. Nhưng sự giúp đỡ đó không lâu bền hoặc lắm khi còn khiến chúng ta thất vọng. Những lúc gặp khó khăn, thử thách, chúng ta hãy kêu cầu với Chúa, Ngài sẽ đáp lời và giải cứu chúng ta như lời Ngài đã hứa. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ruter hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp bài học thứ 5 về bà Ruter. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.